có những người thứ nhất tôi nói là nếu mà được khi mà sắp chết mà được biết đến Phật, dầu rằng trước kia mình không biết, nhưng mà được biết và được thành tâm thì vẫn có được lật lạc, chứ không phải là không. Không phải Phật nói ồ trước giờ đâu có biết đến tao, ra giờ mới đọc là tao thôi đi đâu đi. Không phải vậy đâu. Không phải có cái đó. Đến phút chót mà biết đến Phật thì Phật cũng được lật lạc như thường. Còn cái thứ hai nói rằng lúc đó nhìn thấy rằng cha mẹ ông bà đứng chờ, anh em đứng chờ đó ha, cái đó cũng có nhiều người nói lắm. Còn đúng là cha là mẹ của mình hay không, đúng là anh là em của mình chết trước đây hay không, lại là chuyện khác. Thì cái này nó có qua một cái trường hợp, chắc lại có dịp khác chúng tôi sẽ nói. Cũng có đúng mà cũng có không đúng. Cũng có là đúng mà cũng có cái không đúng. Tức là nếu mà nói theo đã siêu rồi thì đâu còn cha mẹ ở đó nữa mà đúng, mà tới đón, phải không? Còn nếu mà nói rằng là còn thì đâu có nghĩa là siêu nữa, vậy lâu nay còn ở đâu đó. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà nghi vấn đó. Thì chỗ đó đến một dịp khác sẽ được nói nhiều hơn. Cũng đừng có tin là cái đó là thật. Chỉ tin một điểm là cần cái lúc mà chết, sắp chết, biết đến Phật, niệm Phật, thành tâm niệm Phật thì sẽ được lợi lạc. Mình nói như vậy thì cái người em đó cũng rất là khá ở chỗ là được đi. Thì trong này có nói cái chỗ mà mong được đến chết thì lâm mà dục mạng chung dự tri thời trí thân vô bệnh khổ như thiết ánh nạn, tức là thân không có bị bệnh rồi ha, thân có đau mà tâm nhất thiết tham luyến mê hoặc chư căn dược dự, tất cả chư căn không, tức là các căn không có bị ràng buộc đau đớn. Rồi cái mà rõ ràng nữa đó, chánh niệm phân minh xả báo an tường như nhập thiền định. Cái này thì rất khó. Làm thế nào lúc đó chánh niệm phân minh? Chánh niệm tức là mình biết rõ, phải không? Biết rõ, phân biệt rõ, chánh niệm. Có khi người sắp chết là không còn biết gì nữa, mê. Ví dụ con tới đứng trước đầu giường, nó hỏi biết con là ai không? Nhìn hồi, nhận không ra. Là lúc đó là đã mê rồi. Nhưng mà có người ngược lại vô, nó chỉ còn chỉ rõ nàng cháu, nàng gì cũng nói hết không? Thì cái người đó là còn phân minh, còn chánh niệm. Còn nhiều người là không còn chánh niệm nữa, đến lúc đó là mê rồi. Thành ra mình chỉ cầu ra được lúc đó chánh niệm phân minh để chi? Để được niệm Phật, để đi niệm Phật mà đi đó. Chứ khi mà chánh niệm không còn phân minh đó, thì lúc đó là mình có thể giống, xin lỗi, giống như người say rượu, cái gì cũng có thể tin, ai dắt mình cũng có thể chạy, thì cái đó hết sức nguy hiểm. Cho nên mình cầu cho được chánh niệm phân minh mới xả báo. Xả báo là bỏ cái báo thân này, an tường một cách nhẹ nhàng. Tại vì thường thường mình chưa học đạo, điểm thứ nhất. Thứ hai, cái nghiệp mình nặng. Thì mình giả sử mình muốn chết mà cái nghiệp mình nặng, mình muốn chết nhưng mà cái nghiệp mình nó không chịu chết. Hãy nói rõ hơn, cái ái thân đó, cái mà gọi là cái, không phải mình là cái chủ cái thân mình đâu, mà nó có một cái cơ quan vi tế nó bảo vệ cái thân này. Giống như quân giữ thành vậy đó. Cho đến chừng nào nó thua là mới chịu bỏ đi thôi. Chứ còn nói thôi bây giờ trước sau gì cũng thua thôi, nên đi đi, còn sớm nên đi đi, nó không chịu đi đâu. Phải đến phút chót nó mới đi. Thì cái xả báo lúc đó nó không có an tường đâu. Nó mệt mỏi lắm, cực khổ lắm. Còn có người xả báo an tường là giống như mình nằm ngủ vậy, đi một cách nhẹ nhàng. Mình cầu cho mong được như vậy. Mà cái đó là phải làm thế nào cầu cho mình cái nghiệp mình nó bớt đi, cái ái cái thân này đó nó không còn, nó coi cái thân này như là phương tiện, đến lúc này là tôi không thiết nữa, tôi không cần nữa. Nếu cần nữa thì có cái thân khác, qua cái đời khác, chứ cũng không nên quá luyến tiếc nó, nó khổ. Cho nên cầu cho được mình xả báo an tường như nhập thiền định. Đây tôi xin nói tới đó, còn những chuyện khác mà lầu cát tràng phan gì tới đó thì thôi để kỳ khác. Vị nào mà thấy được thì xin kể lại cho nghe. Còn chỉ mong bây giờ cho tới phút chết vị nào mà được gọi là an vui, nhẹ nhàng, không đau khổ, không ách nạn, không có giận hờn, mà chánh niệm phân minh, mình cầu được như vậy thôi. Đó. Thì như thế, hầu hết được như thế là được vãng sanh. Nếu không được vãng sanh cực lạc chăng nữa đó, thì cũng được vãng sanh ở những cõi nhẹ nhàng hơn. Đó, ở quá nhẹ nhàng. Bởi vì cực lạc thì Ngài Di Đà cũng chia kỹ lắm, tới chín phẩm, phải không? chín phẩm mà chín phẩm rưỡi. Nếu chín phẩm rưỡi thì mình xin cái rưỡi đó cũng được đi. Đó. Là, tức là cũng có từng bậc đó. Cầu cho được như vậy. À, thì hầu hết là những người mà chánh niệm phân minh xả bán ân tường thì được vãng sanh. Tại lúc đó mình chí tâm chí thành. À, còn nếu mà lúc đó mình mê đó là do cái nghiệp của mình. Vậy thì ngay từ bây giờ chứ đừng nói để đến đó mới niệm nhất niệm mà niệm Phật nhất thanh phước sanh vô lượng, để đó mình niệm. Còn bây giờ khỏi niệm chi mất công. Thành ra không kịp đâu. À, lúc đó còn không tính mà niệm nữa. Thành ra nhờ cái niệm bây giờ nó cũng như mình dồn một ly vậy. Đến đó mình niệm một niệm cuối đó nó mới sẽ được cái tác dụng. Thành ra cái giờ hiện mình còn đó, lạy Phật là một, niệm Phật là hai, là nên. Cái hai cái phương pháp đó là nên làm. Nên làm thường, nên làm đều. À, mà nên làm không cần tính, không cần kế thì còn hay nữa. Đó. Chứ mà làm mà tính mà kế thì cũng mất nhiều lắm. À, chứ làm đừng tính. À, tôi biết bây giờ đây cái phương pháp đó cũng tương đối là khá rồi đó. Nhiều vị già cả chân cắn ở bộ cũng mỏi đó mà lại một hồi lại nói là không mỏi. À, thì cái điều này cũng là một cái màu nhiệm, chắc không phải nghĩ rằng là hãy lạy là phải mỏi chân. À, giống như là mình làm cái gì nó mất sức, nhưng mà ngược lại lạy không bị mất sức. À, mà lại tăng sức nữa là khác. Thành ra có những người lý luận này, ông già bắt ông lạy tới tội không? Tôi nói là có ai bắt đâu, tự ông muốn lạy mà. Bây giờ mình nói qua đạo là Thiên Chúa chẳng hạn đi lên mấy cái núi mà mấy người gì đó, mấy người mà thương bị thương tật á hả, chống cái nạn gỗ đó hả, lên nó thấy họ bỏ nạn gỗ đó, nó thiếu gì đó hả, ruột chẳng hạn hả, hay là đi qua bên Canada cái chỗ nào tôi lên tôi thấy không vậy đó. Đó thì phải nói rằng họ rất thành tâm, cho nên khi đi thì họ chống gậy, mà khi xuống thì họ lại đi bình thường. Thì cái điều này mình không phải là nói là cái chuyện thường á, cái chuyện đây là chuyện màu nhiệm, mà không phải chuyện bên đạo Chúa mới có, mà tất cả các đạo đều có. À, tất cả các đạo đều có. Thành ra những người đó tôi già bắt tôi niệm Phật tôi lạy làm sao được. À, nhưng mà nhiều khi mình phát tâm mình lạy một hồi sao tự nhiên cái bệnh của mình nó đi đâu mất, cái đó cũng có. Cho nên phải tin là cái đó là cái sự thật chứ không phải là cái chuyện đùa đâu. Rồi hết không? Có vị nào hỏi? Vâng. Vâng. À, ngon là nó nói tiếng Mỹ mà. Được. Không thì tôi nói rằng là cái chuyện vãng sanh á nó cũng có nhiều 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 tầng nhiều lớp phải không? Bây giờ những cái người mới biết